chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, theo thống kê cho biết, danh từ thời gian, time, được dùng thường nhất trong Anh ngữ. Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi người đều bị ám ảnh bởi việc sử dụng từng ngày, tiết kiệm từng phút và cố gắng tìm thêm giờ cho mỗi ngày. Dù rằng mọi người đều có đủ thời gian dành cho mình, ít ai trong chúng ta nghĩ rằng mình có đủ cả. Có lẽ vì vậy mà Thi Thiên 90 trở thành một phân đoạn thật quý báu. Thi Thiên này chuyển điểm tập chú từ cuộc đời bị giới hạn thời gian của chúng ta sang Đức Chúa Trời đời đời. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Một phiên khúc trong thánh ca nổi tiếng Crown Him with Many Crowns của Matthew Bridges bắt đầu: Hãy tôn Ngài là Chúa của năm tháng, đấng thống trị thời gian. Đấng thống trị là chủ tể, vị vua, quân vương được sức dầu. Nhân vật không cần sự bổ nhiệm hoặc tranh cử. Đức Chúa Trời tạo ra thời gian, Ngài trị vì và vượt trên thời gian. Khi chúng ta cảm thấy nản lòng vì nhìn tờ lịch hoặc bị thôi thúc bởi chiếc đồng hồ, thì Thi Thiên 90 đọc trong lặng lẽ sẽ nhắc nhở rằng mọi ngày cùng năm tháng của chúng ta đều ở trong tay Đức Chúa Trời đời đời của chúng ta. Trong khi khiêm cung cúi đầu trước mặt Ngài, chúng ta sẽ thấy thời gian từ một góc nhìn mới hơn.
Cuộc đời như con thuyền đó chìm vào biển cả mờ tối. Cuộc đời vì thế chỉ vinh hoa bạn ơi, cần chi cao sang chân thế, và còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi, không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thỏa vui vì có Giê-xu. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi, không phút giây xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi, không phút giây lìa xa. Cha giao phó hết đầu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giê-xu. còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Anh quay về với cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Một trong đời của tôi đánh mất Chúa Giê-xu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Nếu Mất Chúa Giê-xu, lời Việt Thảo Lan do Quốc Thanh trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, một trong những từ mà gần đây người ta dùng rất nhiều để tri ân hay ca tụng là hai chữ vinh danh. Vinh danh thi sĩ này, vinh danh nhà văn nọ, vinh danh các bà mẹ, vinh danh các vị anh hùng liệt sĩ, vân vân. Hai chữ vinh danh thật hay và thật đúng. Tuy nhiên, khi nhìn lại cuộc đời của chính mình, nhìn vào thế giới chung quanh, và nhất là nhìn vào lời Chúa, tôi thấy rằng hai chữ vinh danh chỉ nên dùng hay chỉ đáng dùng cho một người, hay nói đúng hơn cho một đấng mà thôi. Đó là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa. Khi Chúa Cứu Thế giáng sinh, tức là khi Đức Chúa Trời mang thân xác con người để vào đời, thiên thần đã hát những lời mà ta vẫn nghe vào mỗi dịp giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời. Chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng nhận hai chữ vinh danh của con người mà thôi. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, trước hết Chúa Giê-xu cho thấy cầu nguyện không phải là tụng niệm hay cầu kinh, nhưng cầu nguyện là thưa chuyện với người Cha thiêng liêng ở trên trời. Chúa phán, các ngươi hãy cầu như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời. Kinh Lạy Cha là một bài cầu nguyện mẫu để chúng ta theo đó thưa chuyện với Cha. Sau khi cho thấy cầu nguyện là tâm tình với một người Cha, Chúa Giê-xu cho thấy điều đầu tiên con người cần làm khi đến với Chúa là phải tôn thờ Ngài. Bạn nghĩ đến điều gì khi nghe hai chữ cầu nguyện? Nói đến cầu nguyện là chúng ta nghĩ đến xin một điều gì. Nhưng theo lời dạy của Chúa Giê-xu, cầu nguyện trước hết là một mối tâm giao đậm đà, thắm thiết với một người Cha, vì Chúa bảo chúng ta cầu nguyện lạy Cha chúng con ở trên trời. Sau khi móc nối đường dây hay là thiết lập mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế rồi, Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện ba điều sau đây: danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Ba lời cầu nguyện này là ba lời tâm niệm hay là ba lời suy tôn dành cho Chúa của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng cầu nguyện không phải là xin xỏ hay tụng niệm, nhưng cầu nguyện là tâm giao với người cha thiêng liêng, và cầu nguyện là suy tôn hay tôn thờ đấng chí cao. Cầu nguyện là tâm giao, cầu nguyện là tôn thờ. Đây là hai ý niệm rất quan trọng. Cầu nguyện là tâm giao vì chúng ta thưa chuyện với người cha của chúng ta ở trên trời. Tuy nhiên cầu nguyện cũng là tôn thờ, vì người cha đó là ai? Người cha đó chính là đấng tạo hóa chí cao. Đây là một quân bình cần thiết mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, bác ái. Nhưng Chúa cũng là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền uy, công chính, thánh khiết. Quên đi một trong hai điều, hay chỉ nhấn mạnh một trong hai điều, sẽ làm cho đời sống thiếu quân bình và khiến cho chúng ta có cái nhìn lệch lạc về Chúa của chúng ta. Chính vì vậy mà sau khi bảo chúng ta cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời, Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện tiếp, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Đây là những lời suy tôn ca ngợi và cũng là những lời tâm niệm cho chính mình. Vì Chúa là đấng quyền uy cao cả, chúng ta đến tâm sự với Chúa, nhưng chúng ta cũng đến để tôn thờ và thần phục Chúa. Hai điều này phải đi song song với nhau. Tôn thờ và thần phục như thế nào? Chúa nói đến ba phương diện, đó là danh Chúa, nước Chúa và ý Chúa. Danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Danh Chúa là nói đến bản chất của Ngài. Bản chất của Chúa là thánh khiết, công bình, như vần dương, như mặt trời. Mỗi khi có hiện tượng nhật thực, và dù một phần mặt trời bị mặt trăng che khuất, người ta căn dặn chúng ta không được nhìn thẳng vào mặt trời, vì mắt có thể bị hỏng hoàn toàn nếu chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời. Mặt trời bị che khuất mà ta không thể nhìn thẳng vào, nói gì đến mặt trời lúc chiếu rọi hoàn toàn. Nhưng mặt trời là gì? Mặt trời chỉ là một tạo vật nhỏ bé của Đức Chúa Trời. Có một người kia nói rằng không tin có Đức Chúa Trời. Người đó bảo bạn mình hãy chỉ Đức Chúa Trời cho anh thấy thì anh mới tin. Người bạn bảo, anh cứ ra ngoài trời nhìn thẳng vào mặt trời là anh thấy Đức Chúa Trời ngay. Người đó nói, sao anh xúi dại tôi vậy, nhìn vào mặt trời mù mắt làm sao? Người bạn trả lời, mặt trời chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời mà anh không còn thể nhìn thấy được, làm sao anh nhìn thấy Đức Chúa Trời được? Chúng ta phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng cao cả, vĩ đại, quyền uy, thánh khiết như vậy, thì mới hiểu được tại sao Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, danh cha được thánh. Danh cha là nói đến bản tính của Ngài, bản tính công bình, thánh khiết, không thể dung dưỡng những gì bất khiết, tội lỗi. Không cần phải nói đến mặt trời cho xa, hãy nhìn vào ngọn lửa trong bếp của ta. Ngọn lửa xanh hiền hòa đó giúp chúng ta nấu nướng, sưởi ấm chúng ta. Nhưng chúng ta không chơi với lửa, đưa tay vào lửa, chính ngọn lửa đó sẽ làm cho chúng ta bị phỏng. Bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Khi chúng ta cầu nguyện danh cha được thánh, là chúng ta ý thức được bản tính thánh khiết của Chúa và sống với ý thức đó. Nếu chúng ta muốn danh của Chúa được thánh, thì đời sống của chúng ta cũng phải thánh. Thánh không có nghĩa là tu trì, xuất thế, nhưng thánh là nhập thế, là sống giữa dòng đời tội lỗi mà không để cho tội lỗi đó làm cho mình bị ô nhiễm. Làm sao sống như vậy được? Ai trong chúng ta cũng biết hình ảnh của hoa sen giữa bùn lầy. Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Đó là hình ảnh của một người con của Chúa giữa trần gian tội lỗi. Nếu chúng ta gọi Chúa là cha của chúng ta, thì chúng ta cũng phải giống như cha của mình. Cha của chúng ta là đấng thánh khiết, chúng ta cũng phải sống đời thánh khiết. Chúa Giê-xu phán ta là ánh sáng của trần gian, và rồi Chúa cũng gọi những người theo Chúa, các ngươi là ánh sáng của trần gian. Là con của Chúa, chúng ta phải chiếu rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Xã hội này càng có nhiều người sống như vậy, sẽ đỡ đi bao nhiêu là tăm tối. Với những bạo động, cướp bóc, giết chóc xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày, chúng ta thấy thật buồn và xấu hổ. Chúng ta làm gì giữa tình thế này? Chúng ta phải thật sự cầu nguyện, danh Cha được thánh và sống với lời cầu nguyện đó. Như đã nói trong chương trình lần trước, cầu nguyện không phải là hèn yếu ủy mị, nhưng cầu nguyện là thực tế và tích cực, vì chúng ta cầu nguyện và sống với lời cầu nguyện của mình. Chúng ta cầu nguyện cho danh của Chúa, tức là bản tính của Chúa được tôn thánh, thì chúng ta cũng phải sống thế nào để danh của Chúa thật sự được tôn thánh. Chúa Giê-xu chẳng những gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian, Chúa cũng gọi chúng ta là muối của đất. Muối có công dụng gia tăng hương vị cho thức ăn và giữ cho thức ăn khỏi hư hỏng. Là con của Chúa, chúng ta chẳng những chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào trần gian tăm tối, chúng ta cũng phải tạo một ảnh hưởng tốt, một ảnh hưởng tích cực cho xã hội chúng ta đang sống. Cũng giống như muối, chúng ta phải sống thế nào để đời sống thêm hương vị và là tác nhân để cho đời bớt đi băng hoại. Người đời coi một số điều như bình thường, chúng ta phải sống khác, đó là thánh, đó là làm cho danh của Chúa được thánh. Trong giới răn thứ ba, Chúa dạy, ngươi không được lấy danh Chúa làm chơi. Ngược lại với việc làm vinh danh Chúa là lấy danh của Chúa làm chơi hay là coi thường danh Chúa. Chúng ta coi thường danh của Chúa khi chúng ta xưng mình là người của Chúa, là người tin Chúa, mà đời sống đi ngược lại với lời dạy của Ngài, không phản ánh chút gì là người của Chúa. Chúng ta coi thường danh Chúa khi chúng ta chỉ có lớp vỏ đạo đức bên ngoài, trong khi con người thật của chúng ta thì khác hẳn. Cầu nguyện danh Cha được thánh, vì vậy là một lời tâm niệm hàng ngày, chẳng những để vinh danh Chúa, nhưng cũng để rắp tâm sống thế nào, để người khác thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta. Hình như tôi đã nói với quý vị câu này một lần rồi, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc lại. Đó là câu, Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính bạn. Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính bạn. Vâng, đúng như vậy. Người khác có thể không nhìn thẳng vào mặt trời để thấy Chúa được, nhưng họ có thể nhìn vào đời sống của bạn và tôi, xem thử chúng ta có phản ánh đấng mà chúng ta tôn thờ, đấng mà chúng ta gọi bằng Cha hay không. Hãy cầu nguyện danh Cha được thánh, và hãy sống đúng với lời cầu nguyện đó.
Tôi lang thang như kẻ không nhà, lê gót chân buồn từng bước mỏi mòn. Người tình xưa sao mau quên ước hẹn. Trong cô đơn ai còn nhớ tôi, bè bạn năm tháng cùng chung vui những đêm dài. Thấy đâu từ đây lẻ loi mình những xa hoa, những phút vinh quang, những phút huy hoàng theo gió về ngàn cửa lòng xưa hân hoan luôn đón mời. Nhưng hôm nay trên những cửa lòng đã khép kín giá lạnh như những kẻ xa lạ. Cánh chim ngàn phương biết bay về đâu. Cuộc đời ơi, tình đời phôi pha, nghẹn ngào trong giá lạnh, tôi khóc một mình. lau dòng mắt buồn. Bàn tay Chúa dìu tôi lên từ trong tối tăm. Giờ này tôi gần bên Chúa, vui mãi không thôi vì cánh cửa đang mở rộng. Cửa Chúa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu hôm nay. Cửa Chúa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu bạn ơi. Về bên Giê-xu hôm nay, Cửa Chúa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa Chúa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu bạn ơi.
Vừa nghe ca khúc Cánh Cửa Rộng Mở, một sáng tác của Khánh Duy do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài 10 điều luật Chúa và gia đình chúng ta do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi thật vui vì có cơ hội chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Kinh Thánh dạy nhằm giúp chúng ta xây dựng cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Dù chúng ta làm công việc gì, thành công bao nhiêu về mặt kinh tế và có vị trí quan trọng trong xã hội đi nữa, nhưng nếu không có một mái ấm gia đình, một hôn nhân ngọt ngào, thì đời sống vẫn thiếu bình an, hạnh phúc. Vì vậy, chúng tôi mong rằng những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong câu chuyện gia đình hàng tuần sẽ đem đến cho quý vị những điều thực tế có thể áp dụng được để gia đình chúng ta được yên vui, tình yêu vợ chồng luôn đậm đà, tươi mới. Như đã thưa trong câu chuyện gia đình kỳ trước, vợ chồng không thể nào tránh được những lúc làm buồn lòng nhau, bất đồng ý kiến với nhau. Vì vậy, khi chuyện không vui xảy ra, chúng ta cần xử sự tế nhị, theo như lời Chúa dạy, để hôn nhân không gãy đổ, nhưng ngày càng bền chặt hơn. 6 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau là: trước hết, dành thì giờ với Chúa, cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Sau đó chúng ta cố gắng để hiểu và thông cảm với người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm là khách quan nhìn lại chính mình để thấy những sai sót của chính mình. Thứ tư, tìm cơ hội nói chuyện để giải hòa với nhau. Điều thứ năm chúng ta cần thực hành là đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Và thứ sáu, đặt việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu. Kỳ trước chúng tôi đã trình bày hai điều đầu tiên là dành thì giờ cầu nguyện đọc Kinh Thánh để nghe Chúa phán dạy với chính mình. Và thứ hai là cố gắng tìm hiểu để thông cảm người phối ngẫu. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc thứ ba và thứ tư. Thứ ba, chúng ta cần khách quan nhìn vào chính mình. Sau khi cầu nguyện với Chúa, nghe tiếng Chúa phán dạy và suy nghĩ để hiểu và thông cảm người bạn đời, chúng ta cần nhìn vào chính mình qua những sự việc đã xảy ra để hiểu rõ chính mình hơn. Kiểm điểm chính mình một cách công tâm và khách quan là điều khó, vì chúng ta thường quá dễ dãi hoặc là quá nghiêm khắc với chính mình. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp ta thấy rõ chính mình trong chuyện bất hòa với người bạn đời. Chúng ta nên tự hỏi, tại sao hôm nay tôi khó chịu với vợ chồng của tôi như vậy? Tại sao mình nói những lời không đẹp? Lý do gì khiến mình phản ứng như vậy? Có khi chúng ta cũng cần hỏi, tại sao mình lại đem những phiền phức căng thẳng trong sở về nhà làm gì? Chúng ta cần thành thật nhìn vào chính mình để tìm ra nguyên nhân của bất hòa giữa vợ chồng. Chúng ta thường nghĩ là mình biết rõ chính mình, nhưng thật ra nhiều khi chúng ta không hiểu được chính mình. Chúng ta không biết mình muốn gì, cần gì, và lắm khi chúng ta cũng không hiểu tại sao mình đã nói hay làm những điều khiến người phối ngẫu buồn giận. Chúng ta cần thành thật xét lại chính mình, tìm xem mình đã làm điều gì khiến đưa đến bất hòa giữa vợ chồng. Lúc đó nan đề mới có thể được giải quyết. Nếu không biết mình có tính tình như thế nào hay phản ứng như thế nào, chúng ta có thể hỏi những người gần với chúng ta, là những người bạn thân hay bà con trong gia đình. Vì thường thường người khác thấy rõ chúng ta hơn là chúng ta nhìn thấy chính mình. Tác giả sách Châm ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước viết như sau. Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu, người thông sáng sẽ múc lấy tại đó. Trích sách Châm ngôn chương 20 câu thứ 5. Theo lời Chúa dạy, người thông sáng sẽ nhìn thấy được những điều sâu kín trong lòng người. Vì vậy chúng ta có thể tìm đến một người bạn trưởng thành trong đức tin, một người khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm trong đời sống. Người gần gũi với chúng ta, biết rõ chúng ta, và xin người đó chỉ cho chúng ta biết những điểm mạnh nào, điểm yếu nào trong cách nói năng, cư xử với người chung quanh, nơi chúng ta. Người đó có thể giúp chúng ta nhìn thấy chính mình để hiểu tại sao chúng ta đã làm, đã nói những điều không đẹp, tại sao ta hay phản ứng không đúng như thế. Khi biết rõ bản tính và nhu cầu của mình, chúng ta sẽ thấy điều nào tốt, điều nào không tốt cho mối quan hệ giữa ta với người chung quanh, nhất là với người bạn đời, và rồi nhờ Chúa sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Điều thứ tư chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều phiền giận nhau là tìm cơ hội nói chuyện với nhau để giải hòa. Khi giữa vợ chồng có nan đề, chúng ta không nên làm ngơ hay im lặng quá lâu, nhưng cần tìm cơ hội nói chuyện với nhau, vì nếu không, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng rộng lớn. Vì thế, bằng mọi giá, chúng ta phải tìm cơ hội và tạo cơ hội để đôi bên nói chuyện với nhau. Mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh chỉ được gần gũi tốt đẹp khi hai bên trao đổi trò chuyện thường xuyên trong tinh thần cởi mở, thành thật. Trong trường hợp vợ chồng giận nhau và không muốn nói chuyện hay thấy khó nói chuyện với nhau, chúng ta lại càng cần tìm cơ hội nói chuyện để đả thông tư tưởng, để hiểu nhau và làm hòa với nhau càng sớm càng tốt. Nếu không, ma quỷ sẽ nhân cơ hội chia rẽ vợ chồng và dễ dàng đưa đến gãy đổ. Chúng ta đều biết, khi giận người ta thường nói những lời cay đắng, nặng nề, những lời trách móc để trút sự giận dữ lên người kia, do đó gây tổn thương sâu đậm. Vì thế, điều quan trọng khi vợ chồng có cơ hội ngồi lại nói chuyện sau những ngày hay những giờ phút phiền giận nhau là chúng ta hãy nói những lời có tính cách xây dựng và tích cực, tránh nói những lời tiêu cực, trách móc, khiến người kia giận thêm và càng khiến vợ chồng khó giải hòa với nhau hơn. Chúng ta cần thực hành lời Kinh Thánh dạy như sau: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Trước khi nói chuyện với nhau, chúng ta có thể cầu nguyện như tác giả David ngày xưa đã cầu nguyện. Ông nói: lạy Chúa, xin giữ môi miệng con và canh cửa môi con. Nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Chúng ta cần xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ môi miệng để không nói những lời tai hại, gây buồn lòng cho người bạn đời và tổn hại thêm cho mối quan hệ vợ chồng. Lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương 15 câu 1 cũng là nguyên tắc chúng ta cần thực hành khi sử dụng lời nói, nhất là khi chúng ta muốn giải hòa với người ta có nan đề. Nguyên tắc đó là lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Khi vợ chồng buồn giận nhau mà có cơ hội nói chuyện để giải hòa, chúng ta đừng đánh mất cơ hội đó vì những lời chỉ trích, trách móc nặng nề. Kinh Thánh dạy rằng những lời êm nhẹ, dịu dàng, lời khiêm nhường, hạ mình nhận lỗi sẽ làm người nghe nguôi cơn giận. Trái lại, những lời sẵn sớm, tức là lời giận dữ, lên án, đổ lỗi sẽ trêu thịnh nộ thêm, tức là làm cho người kia càng giận hơn và kết quả là vợ chồng không có cơ hội giải hòa với nhau nữa. Nếu khi chúng ta tìm cách nói chuyện để giải hòa mà người kia vẫn còn giận và không muốn nói chuyện, chúng ta cần kiên nhẫn, chờ đợi và cầu nguyện xin Chúa mở ra cơ hội để vợ chồng có thể nói chuyện lại với nhau. Chúng ta không nên ép buộc nếu người kia chưa sẵn sàng. Và khi ngồi lại với nhau, nếu người kia vẫn nói những lời cay đắng, trách móc, chúng ta hãy nhờ Chúa Thánh Linh giúp chính mình kiên nhẫn, ôn hòa và tha thứ, không nổi giận nhưng đáp lại nhỏ nhẹ. Có như thế sự căng thẳng giữa vợ chồng mới có thể xóa đi được. Kinh Thánh dạy, một anh em bị mất lòng, lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Thưa quý vị, một khi chúng ta làm mất lòng hay gây tổn thương cho bạn bè hay người thân trong gia đình, nhất là với người bạn đời, sẽ rất khó xây dựng lại tình cảm với người đó như lúc ban đầu, khó hơn là đánh chiếm một cái thành trì kiên cố. Vì lý do đó, bằng mọi giá, xin Chúa giúp chúng ta giữ gìn lời nói và xử sự khôn ngoan với người chung quanh, nhất là với người bạn đời, để chúng ta không làm mất lòng nhau và làm hỏng hôn nhân là món quà quý giá Chúa ban cho đời sống chúng ta.
Tình yêu trong tôi là tình người hay phai phôi, tình yêu đơn côi, lòng tôi luôn gần Chúa. Khi tình yêu lên ngôi, tôi chợt chia lìa Chúa. Lòng con xa ngày rồi, vâng cùng Chúa trong tôi. Chúa vẫn chờ đợi con, tha thứ và chờ mong. Ơi con, ta mãi yêu con. Hãy trở về nhà thôi, vui thuốc cuộc đời trôi như hoa sinh trong tàn. Cuộc đời con sẽ trông qua.
Trình bày ca khúc Chúa Vẫn Chờ Con, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Bí Quyết Đem Chúng Ta Lại Gần Nhau do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả và con dân của Chúa, có ba câu hỏi được đặt ra ở đây là: điều gì giữ hội thánh hoặc những tổ chức nhỏ kết hợp chung với nhau, và làm sao để nhóm người đó có thể vượt qua được năm tháng, và làm thế nào những người đó sẽ tiếp tục chung mục đích trong tương lai lâu dài? Chúng ta có thể nhìn vào hội thánh Philip và sẽ có câu trả lời. Sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Philip và cảm ơn hội thánh đã giúp đỡ ông. Họ đã giúp ông trong việc rao giảng tin lành, giúp đỡ ông trong tình yêu thương tương giao qua Đức Chúa Thánh Linh, và giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất rất nhiều lần. Trong sách Philip, Phaolô nói đến hội thánh đã làm một việc gì rất cụ thể và rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn vào những gì mà hội thánh Philip đã thi hành và họ đã làm việc chung với nhau như thế nào. Thứ nhất, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ đem đến cho chúng ta gần với nhau. Xin quý vị xem trong Philip đoạn 1 câu 3 đến câu số 6. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy trong những câu trên, sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh sự thông công với nhau và cộng tác trong sự rao giảng Tin Lành tại hội thánh là điều quan trọng. Chúng ta hãy trở về quá khứ. Hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu ngôi hai Đức Chúa Trời xuống thế mang thân xác con người. Ngài đến để cứu vớt kẻ có tội, Ngài đến để ứng nghiệm lời tiên tri, Ngài đến để cứu rỗi chúng ta, Ngài đến để làm một đầy tớ, Ngài đến để phục vụ hạ mình, Ngài đến để chết thay cho chúng ta, Ngài bị đóng đinh, Ngài bị treo trên cây gỗ, rồi Ngài chịu chôn trong phần mộ 3 ngày rồi sống lại. Vâng, Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hội thánh Philip đã tưởng thành và chấp nhận những điều sứ đồ Phaolô kêu gọi về lòng trung thành, thông công, trung tín để rao giảng Tin Lành, kinh nghiệm ơn cứu rỗi tấn tới mà họ đã tin tưởng và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Họ đã cùng chia sẻ về ơn cứu rỗi của sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa cứu thế Giêsu. Người chưa được cứu thì không thể nào làm chứng rao giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa được. Chúng ta thấy khi tiên tri Ê-sai gặp Chúa, ông ăn năn rồi lòng ông nóng cháy muốn rao giảng danh của Chúa. Ê-sai chương 6 câu 5 nói: "Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Ông thưa rằng lại: "Chúa có con đây, xin hãy sai con." Làm sao có thể chia sẻ ơn cứu rỗi về Chúa Giêsu Christ hầu để giữ một nhóm người chung với nhau? Thứ nhất, sự cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi quá khứ. Ê-sai chương 1 câu 18 chép rằng: "Hãy đến biện luận cùng nhau, dầu tội ngươi đỏ như hồng điều cũng sẽ được trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trắng như lông chiên." Một điều quan trọng ở đây là chúng ta là con dân của Chúa, hãy trả lại ăn năn trong tội lỗi của mình và đừng bao giờ sợ hãi hay là lo lắng về tội lỗi của mình phạm đã qua. Đây là sự thật, chúng ta có thể mặc cảm tội lỗi trong trần thế này, nhưng đối với mắt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được Ngài rửa sạch và chúng ta được vui mừng với nhau để trở lại cùng Chúa. Ê-sai ban đầu thấy mình tốt lắm, thánh thiện lắm, nhưng khi vua Ô-xia băng ông thấy Chúa rất là rõ ràng, vinh quang của Chúa chối lò, lòng và miệng ông ô uế tội lỗi và đứng chung với dân tộc tội lỗi. Vì vậy, lắm lúc chúng ta theo Chúa, chúng ta vẫn sống một cuộc đời bê tha trần tục. Hãy trở về với Thiên Chúa ăn năn tội lỗi của mình, Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta như Ê-sai và Phaolô đã kinh nghiệm. Lý do thứ hai, sự cứu rỗi đem đến mục đích cho hiện tại. Trong Tin Lành Mác chương 16 câu 15 chép: "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người." Sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi, chúng ta có cùng chung mục đích. Mục đích của chúng ta là thờ phượng Chúa và nói cho người khác biết về Chúa. Một nhóm tín hữu họp chung lại với nhau trong danh Ngài bởi mục đích này. Lý do thứ ba, sự cứu rỗi mở ra là niềm hy vọng cho tương lai. Câu số 6, Phaolô nhấn mạnh: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ trở lại." Tất cả mọi việc đã tốt đẹp và trọn vẹn của chúng ta đã theo đuổi, chúng ta sẽ đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Ngày của Chúa Giêsu Christ là ngày Chúa tái lâm. Cảm ơn Chúa. Thiết tưởng nếu một người nào trong chúng ta ở trong Chúa đã giao cho Chúa cho chúng ta việc nhỏ, việc lớn mà chúng ta không làm gì thì chắc sẽ không đem được điều gì vào nước thiên đàng. Thánh Kinh nói cho chúng ta biết rằng chỉ có một con đường duy nhất đến với thiên đàng là Chúa cụ thể Giê-xu. Trong phúc âm văn chương 14 câu 6 chép rằng: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Thượng Đế. Trong chúng ta có sự vui mừng khi chúng ta nhận lãnh những gì nơi Chúa mà chúng ta thờ phượng Chúa, dù thời giờ, dù khả năng, dùng ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta để hướng về Chúa, thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài. Đó là điều quý giá nhất, không vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, Ngài để lại cho chúng ta một hy vọng. Trong một ngày gần đây không xa, Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta ở bên Ngài. Chúa nói: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Cảm tạ ơn Chúa. Phần 2, chúng ta học là tất tấm lòng phục vụ làm cho mọi người đến gần với nhau. Trong Philip đoạn 4 câu số 10 chép rằng: Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Philip đoạn 4 câu 14 thì chép: Nhưng anh em giúp tôi trong hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hội thánh Philip luôn luôn lo lắng chăm sóc cho Phaolô. Chúng ta biết chính xác họ giúp đỡ cái gì, nhưng điều họ đã làm cho Phaolô là lớn lao và ông không thể ngờ được. Phaolô cần họ và đã giúp cho Phaolô là người phục vụ trong việc gây dựng và giảng tin lành cứu rỗi cho mọi người. Họ làm một việc cụ thể rõ ràng, họ dự phần thông công tích tới trong việc rao giảng tin lành. Và khi chúng ta muốn ngồi chung với nhau, hiểu nhau, thông cảm nhau, giúp đỡ nhau, hiệp một nhau, thương yêu nhau, thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta mang lấy gánh nặng. Galati đoạn 6 câu 2 chép: Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em mới làm trọn lực pháp của Đấng Christ. Muốn cần giữ mọi người chung với nhau, chúng ta phải hold us together. Người khác khó khăn, mình đặt mình vào sự khó khăn. Người khác gặp thử thách, buồn bã, bệnh tật, đau khổ, mình hãy đặt mình vào đó để thông cảm, chia sẻ. Họ vui mừng, hãy chung vui với họ. Họ cần giúp đỡ, hãy giúp đỡ họ những gì mình có khả năng. Lý do thứ hai, cầu nguyện cho nhau. Philip đoạn 1 câu 4: Mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu nguyện cho anh em cách hớn hở. Tại sao Phaolô có điều này? Chúng ta hãy nhìn tấm gương của Phaolô làm và đang làm. Ông đã cầu nguyện cho hội thánh Philip một cách hớn hở dù ông đang bị ở tù tại La Mã. Bao nhiêu người trong chúng ta hôm nay có thể nói chúng ta vui mừng trong sự cầu nguyện cho những người bạn mình một cách hớn hở. Trong sự kinh nghiệm của chức vụ tôi trong sự hầu việc Chúa, có những lúc mình cầu nguyện dành nhiều thời gian với Chúa và ít thời gian để cầu nguyện trong sự vui mừng. Kể từ ngày hội thánh có mục tiêu cho hội thánh phục hưng, tôi luôn nhờ cậy Chúa để cầu nguyện, không phải lấy lệ mà lòng vui mừng được cầu nguyện cho những anh em của mình và ở trong hội thánh. Nhưng có lúc chúng ta cần khẩn cấp kêu cầu lên với Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta và sẵn sàng đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Ngài, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 17 chép rằng: Cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện dẫn đến sự hiệp một với nhau và cầu nguyện để đem đến cho mỗi chúng ta có lòng bình an trong Chúa. Lý do thứ ba, chúng ta yêu mến lẫn nhau. Trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 7 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 9 thì chép: kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 7 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta kết hợp lại nhau, chúng ta có tình yêu thương với nhau. Và điều cuối cùng là tôn trọng người khác hơn mình. Philip đoạn 2 câu 3 chép rằng: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường con người khác như tôn trọng hơn mình. Tóm lại, đây là lời Phaolô khuyên hội thánh Philip, và chúng ta hôm nay cần sống khiêm nhường để làm việc chung với nhau. Chỉ có một con đường duy nhất mà hội thánh đến gần với nhau là mỗi người, mỗi con dân của Chúa cần biết rằng sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đem chúng ta gần với nhau. Sự cứu rỗi giải cứu chúng ta khỏi quá khứ. Sự cứu rỗi đem đến mục đích hiện tại. Sự cứu rỗi mở ra cho chúng ta niềm hy vọng cho tương lai. Còn việc của chúng ta thì bí quyết duy nhất đem chúng ta lại gần với nhau trong cộng đồng dân Chúa chỉ có tấm lòng phục vụ, làm việc chung, làm cho tất cả mọi người đến gần với nhau. Thứ nhất, mang lấy gánh nặng cho nhau, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ họ trong sự khó khăn thiếu thốn, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện một cách vui mừng, hớn hở, yêu mến nhau. Đừng khách sáo, làm một con cái của Chúa thật. Lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhau phải tỏ ra thật lòng. Đừng giả bộ bề ngoài, đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng hành động cụ thể, như Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông động lòng thương xót. Khi làm việc chung rất dễ xảy ra bất hòa, hãy tập tôn trọng người khác hơn mình. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước trên mọi chúng ta và hội thánh của Ngài. Muốn thật hết lòng.
Thank you.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu Chúa.